Luân hồi du ký, Thánh hiền đường Đài Trung, Đài Loan. Hồi 10. Đường Trần Thế vẫn vốn truân chuyên nhiều nỗi, chuột hoành hành cuối cùng gặp họa thảm thương. Phật sống Tế Công, giáng ngày 8 tháng 8 năm Tân Dậu 1981. Thơ: Vi lương khí hậu cận trung thu, phổ độ thương sinh hữu nhất chu, du ký thiên thu giai ngọc luật, dụng tâm nghiêng độc đạo cần tu, chân cơ diệu lý hiện loan đàn, thánh đức vô phi cứu thế đan, tạp chí từ sang tu phổ hóa, gia gia bái độc đắc bình an. Dịch: Tiết trời êm ả sắp trung thu, cứu độ nhân gian thực nhiệm màu, du ký sách trời ban chánh pháp, gắn công nghiên cứu đạo chăm tu, huyền cơ siêu diệu giáng trần gian, thánh đức cứu đời quả thuốc tiên, tạp chí từ bi truyền khắp chốn, nhà nhà lo đọc được bình an. Tế Phật nói: Ngày tháng tựa thoi đưa, một năm trôi qua mau lẹ, Tết Trung Thu lại trở về. Ngoài vườn hoa nở đẹp, trên trời trăng tròn sáng, nhưng còn tâm của chúng sinh tròn hay khuyết? Hoặc lại giống tựa gió thu lùa thổi, khiến lá rụng tơi bời. Đệ tử Thánh Đức Đường đều là những người tu đạo, tất cả vốn đã gắn công tôi luyện tinh thần, ngày đêm chịu đựng khổ cực, để thực hiện những công tác cứu độ người đời, lòng như trăng sáng, tính giống nước trong, cầu chúc mọi người minh tâm kiến tánh, đạo nghiệp sáng ngời. Dương Sinh nói: Cảm tạ lòng lo lắng của ân sư, suốt 5 năm trời nay, sớm tối được cùng với ân sư giao tiếp với chư vị thánh tiên, để hoàn thành nhiệm vụ trước tác 2 cuốn sách quý Địa Ngục và Thiên Đàng Du Ký. Nhờ vậy trong thời gian này, nguyên linh cùng trí tuệ của con được khai mở vô cùng. Tuy 2 cuốn sách được truyền bá khắp thế giới, song con cũng gặp nhiều nguy nan. Trong những phút giây tĩnh lặng, thường bình tâm tự kiểm thảo. Khi đó mới nhận ra rằng, làm người không phải dễ, nhất là người lãnh trách nhiệm lo các công tác giúp ích nhân quần xã hội. Đạo cao đức rộng hiếm hoi vô cùng. Bởi vậy, nhiều lúc muốn buông bỏ tất cả, trở về ẩn tu, quên mọi việc hồng trần, để tâm hồn được tiêu dao và thanh tịnh. Song nhờ ân huệ trời cao, cùng phước đức ân sư chiếu rọi, nay lại trước tác sách Luân Hồi Du Ký, nhiệm vụ trọng đại. Kính xin ân sư ban thêm linh quang trợ lực cho, để con khỏi phụ lòng trời xanh trao phó gánh nặng thiêng liêng. Tế Phật nói: Dương Sinh chớ quá lo lắng. Tục ngữ có nói, có được xác thân người thì dễ, trong làm việc người thì khó. Sinh hữu nhân thân di, yêu vi nhân sự nan. Đường đời mà mọi người phải trải qua không bằng phẳng, thẳng tắp mà nó gập ghềnh khúc khuỷu rất khó đi. Chúng ta chỉ biết dốc tâm hoàn thành thiên chức, để khỏi phụ lòng trời, dân trọn nhân, hiến trọn nghĩa, ngồi xe cũ lâu ắt có lúc phải mong bước xuống để đổi xe mới. Người đời gặp gỡ nhau đều là do nhân duyên tự tán, hợp phân đều do số mệnh định trước. Chúng ta đang hoàn thành mục đích lý tưởng, người bò lên cao nước chảy xuống thấp. Tiên Phật cứu độ chúng sinh, mây bay 4 biển, há là chịu chôn chân tại một nơi, ôm cứng một hình tướng nào đó thôi sao? Phải thiên biến vạn hóa mới là diệu pháp vô cực vậy. Tục ngữ nói, tranh lý với quân tử, chớ tranh khí cùng tiểu nhân. Giữ quân tử tranh lý, vật giữ tiểu nhân tranh khí. Đường đi mới, sứ mệnh mới, gà vàng gáy vang, ba cõi thái hòa, thánh đức ứng vận ra đời, hào quang tỏa chiếu muôn nơi. Thầy trò mình hãy khởi hành. Dương Sinh hỏi, thưa ân sư bữa nay mình đi đâu? Tế Phật đáp, tới Bình Đông phỏng vấn đám chuột. Dương Sinh đáp, xin tuân lệnh, con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật đáp, đã tới nơi. Dương Sinh hỏi, thưa, bữa nay tại sao ân sư lại đậu xuống nóc nhà người ta? Nơi đây hình như là chốn hương thôn. Nhưng nhà cửa lại xây cất bằng gạch ngói, chủ nhân lại có cả truyền hình để coi. Tế Phật đáp, Gia đình họ Lâm đã dùng xong bữa tối, cả nhà đang tụ họp coi truyền hình. Chẳng hay biết có hai vị hành giả tới thăm và họ đang ở trên nóc nhà. Dương Sinh nói, ân sư thật khéo pha trò, tính linh của thầy và con tới đây thân nhẹ như mưa, do đó mà họ không thấy. Dạo mát nơi này thật là tuyệt diệu. Tế Phật nói, chẳng phải đến nơi này dạo mát mà là để phỏng vấn đám chuột hiện nằm ở trên trần nhà. Chúng không dám động đậy, sợ chủ nhân hay biết. Định thần nhìn sẽ thấy chúng hiện đang ở dưới chân thầy trò mình. Chúng đang làm tổ ở đó. Thầy gỡ một miếng ngói ra, con sẽ nhìn thấy chúng. Dương Sinh nói, tin thầy nhẹ tay, rất cẩn thận kẻo chúng biết. Tế Phật đáp, con yên tâm, thầy đối phó với chuột hay lắm. Lấy ngói ra rồi, con nhìn thấy không? Dương Sinh nói, quả thật là kỳ diệu. Một cái ổ có bốn con chuột trong đó, chúng nằm yên không nhúc nhích giống như tâm đang lo sợ. Tế Phật nói, chúng nằm đó đợi tới canh khuya mới bò ra lùng kiếm đồ ăn. Chuột ơi, mới nằm đó để đợi gì vậy? Trộm lớn không làm được, chỉ chuyên lén nhặt nhạnh những đồ ăn vụn vặt trong nhà. Bữa nay ta cho các ngươi mấy hạt gạo bồng lai, ăn xong tính linh thức giác tới đảo bồng lai tu đạo. Dương Sinh nói, ân sư niệm thần chú, những hạt gạo trắng rơi ngay vào miệng chuột, chúng nhai ngon lành. Tế Phật nói, đó là thực phẩm tiên, chẳng phải bả thuốc độc. Đợi một lát bọn chúng sẽ biến thành chuột thiên, con có thể phỏng vấn chúng. Dương Sinh nói, ăn xong gạo bồng lai, chuột nghẹn ngào muốn khóc, dương đôi mắt tội nghiệp nhìn lên. Lúc này, chúng có thể mở miệng nói năng. Tế Phật nói, ta là Tế Phật, bữa nay hướng dẫn Thánh Bút Dương Sinh thuộc Thánh Đức Đường ở Đại Trung tới đây phỏng vấn các ngươi. Chuột Giáp nói, cảm tạ Đức Tế Phật đã ban cho chúng con gạo thiên, cùng xin cảm tạ Dương Sinh. Vừa rồi ăn gạo thiên xong, một luồng hơi ấm chạy mạnh trong cơ thể, trước phải ngẩng đầu nhìn lên, sau khôi phục lại được ký ức, nên thấy rõ tiền kiếp. Những hành vi kiếp trước hiển hiện trước mắt. Kính xin Đức Tế Phật cứu độ để con được về cõi cực lạc Tây Phương. Tế Phật nói, mấy hạt gạo bồng lai ngươi đã ăn hết rồi, sức của ngươi chỉ có thể bò lên tới nóc nhà, còn ngươi muốn bò lên tận thiên đàng không nổi, vì sức có chẳng bao nhiêu. Mong ngươi kể rõ lại những hành động kiếp trước cho người đời được rõ, để lập công chuộc tội cùng cải đổi lốt chuột như ý mong cầu. Chuột Giáp đáp, thưa vâng, trong e rằng tả không hết nổi những tội ác khi xưa. Kiếp trước tôi ngụ tại Hương Cảng, không tội ác nào không phạm phải. Chẳng lo làm ăn lương thiện, chỉ lo trộm cắp, cướp bóc, lường gạt, nhậu nhẹt, ăn hút. Về sau không đủ tiền hút, bèn nhập băng buôn thuốc tiện lậu, kiếm được rất nhiều tiền. Ngoài ra còn cưỡng dâm ba thiếu nữ, vì sống đời mê muội bất lương như vậy, nên luôn luôn sợ cảnh sát bắt bớ. Sau những ngày sống hoang đàn xa ngã, một bữa nọ nhậu nhẹt say sưa xong, gây sự đánh lộn với người, bị người giết chết. Hồn phách tôi bị âm binh áp giải xuống địa ngục, lãnh án 12 năm khổ sai do Diêm Vương xử. Mãn án, phải đầu thai làm kiếp chuột đã được nửa năm. Còn mấy thân quyến tôi kia, kiếp trước cũng hành động ác độc bất nhân, làm thân chuột đời sống vô cùng mất tự do, ban ngày nằm ngủ, ban đêm mới dám hoạt động, lại còn phải lén lút tránh né, rất sợ cảnh sát, vì chỉ sơ hở một chút liền bị tóm cổ ngay. Dương Sinh hỏi, ở đây cũng có cảnh sát sao? Chuột Giáp đáp, mèo đen cũng giống như cảnh sát giữ nhiệm vụ tuần thám trong nhà để canh chừng thực phẩm. Hành tung của chúng tôi nếu như bị phát hiện mất mạng như chơi. Chủ nhân nhà này nuôi một con mèo đen khiến chúng tôi sợ hãi muôn phần. Những khi lén lấy đồ ăn đều kinh hồn tán đởm. Đời sống hiện giờ vô cùng khổ sở, phải chui rút những chỗ tối tăm mới tạm sống yên thân. Hối hận kiếp trước phạm nhiều tội ác, khiến kiếp này chịu cảnh đọa đầy thê thảm. Mong người đời chớ phạm vào những lỗi lầm như tôi, để khỏi bị Diêm Vương tống giam nơi cảnh ngục tù đen tối khổ đau này. Dương Sinh hỏi, con chuột thứ hai kia có thể kể lại hành động kiếp trước không? Chuột ốc nói, cảm tạ Đức Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh, lòng tôi vô cùng bối rối, chẳng biết trình bày cách sao cho được chính xác. Kiếp trước tôi là kẻ sống bằng nghề cờ gian bạc lận, vì có thành tích lâu năm nên trở thành tay giang hồ khét tiếng, mở sòng bài, dùng đủ mọi thủ đoạn gian manh lừa bịp để chiêu dụ con bạc tới đánh. Các thương gia giàu có cùng các gái làng chơi sang trọng lần lượt bị lột sạch tiền bạc, của cải, tán gia bại sản. Về sau có một chúa đảng Du Đảng tới bắt đóng hụi chết cho y. Tôi cự tuyệt chẳng chịu nộp tiền, vì vậy tôi bị hắn truy sát, nên sợ phải dời đi nơi khác. Từ đó đổi tên là Đảng Kim Quang, chuyên tính chuyện lường gạt, dùng một chàng thanh niên giả vờ muốn tìm bạn gái, rồi đứng làm trung gian kiếm các bà các cô có nhiều tiền, giới thiệu là chàng đó giàu có lắm. Khi cá cắn câu, kẻ đứng giữa tha hồ trục lợi. Cuối cùng tôi lại đem ngón nghề cờ gian bạc lận cũ ra lừa gạt phụ nữ. Nhiều kẻ tham bị tôi lột sạch tiền bạc cùng nữ trang. Một đời chuyên sống nghề lừa gạt, tuy kiếm được nhiều tiền, song cũng ăn nhậu chơi bời hoang phí hết. Thành ra sau một kiếp tỉnh lại cũng chẳng còn chi, chẳng được gì. Tới năm 42 tuổi bị ung thư bao tử thác. Sau khi chết, âm binh tới áp giải xuống địa ngục, chịu đủ thứ hình phạt của thập điện Diêm Vương. 3 tháng trước đây, phải đầu thai làm kiếp chuột. Tôi sống tại xó này thật là khổ sở. Khi ăn thì rình mò lén lút. Lỡ thấy bóng mèo đen thì hồn vía lên mây. Biết vậy kiếp trước gắn làm người hiền lương, thì đời nay đâu đến nỗi phải đầy đọa khổ đau đến mức này. Tế Phật nói, kiếp trước không chịu hành động quang minh chính đại, nên kiếp này phải sống chui rút nơi xó xỉnh tối tăm. Đời trước chuyên lừa đảo kẻ khác, để giật tiền giật bạc, gây thù chuốc oán, cạnh tranh giành giật. Nên kiếp này bị mèo theo dõi canh chừng, khiến kiếm miếng ăn thật là khó khăn nguy hiểm. Đã không gắn làm người lương thiện, thì phải vui vẻ làm chuột hiền lành. Trời cao vì biết rõ tính ngươi nên mới chuyển kiếp cho ngươi làm chuột, để ngươi thích ứng cùng hoàn cảnh. Hãy tự trách mình, chớ có trách người. Dương Sinh hỏi, thưa ân sư, tại sao lại coi là chuột lớn, mà không coi là chuột con? Tế Phật nói, tuy chúng nhỏ con song quá từng trải, quá lão luyện, nên phải coi là chuột lớn. Bọn chúng kiếp trước chuyên ăn người, kiếp này coi là chuột vẫn chứng nào tật nấy, vẫn lấy lén của người để ăn mà sống, chẳng chịu tu tâm sửa tính. Kiếp trước chẳng hiền lành, kiếp sau khó tránh khỏi nguy khốn. Đám chuột này ăn gạo bồng lai của ta, hy vọng kiếp tới được lên làm người. Dương Sinh chuẩn bị đi nơi khác để phỏng vấn loài chuột đồng. Dương Sinh hỏi, thưa ân sư, đi tới đâu mới gặp được loài chuột này? Tế Phật đáp, đến vùng quê Đại Nam, lên đài sen mau. Dương Sinh đáp, thưa ân sư, con đã sẵn sàng. Tế Phật nói, hai thầy trò vừa lên đài sen thì trời bắt đầu đổ mưa, song nước mưa không làm ướt nổi pháp thân. Vì lượng nước đổ xuống nhiều, nên đồng ruộng ngập lụt, hoa màu hư hại, dân lành thống khổ. Ta cảm xúc đọc 5 bài thơ với tựa đề là khuyên đời để an ủi. Quan Âm thành dị thệ, nhất khứ bất trùng lai, tao thủ không ta tháng, vấn tâm độc cảm hoài. Thiếu niên như quá khách, mộ cảnh diệt tham ai, nhược bất tri tu tảo, uổng tương bạch cốt mai. Ngày tháng trôi biền biệt, một đi không trở về, vò đầu lòng tiếc núi, thổn thức dạ u hoài. Tuổi trẻ nay đã mất, xế chiều giờ thảm thay, chẳng lo tu sớm sủa, tương trắng uổng chôn vùi. Thế sự như xuân mộng, hoàng lương bất cửu thời, vô đoan tâm cảm khái, bất liệu ý hưng bi, ninh miễn lao khổ số. Nan đào đắc thất kỳ, minh nhân năng cảm thử, lập tức tác tư kỳ. Việc đời như giấc mộng, phú quý chẳng bền lâu, vô cớ tâm hân khởi, chẳng dè ý chuốc sầu, thăng trầm nếu tránh được, cái chết có chừa đâu, người trẻ hiểu lẽ đó. Ruộng đức lo cày bừa, thiên địa nhất nghịch lữ, nhân sinh nhược thủy lưu, đông tây thùy dữ liệu. Nam Bắc bất trường do, phú quý hoa giang lộ, vinh hoa thủy thượng Âu, hạ tu đồ bắt kế, lao lực cách chiêu vu. Trời đất vốn không thuận, kiếp người như nước trôi, đông tây nào liệu được, nam bắc chẳng còn hoài. Phú quý sương trên lá, vinh hoa chim đậu bay. Cho nên lo lắm chuyện, mệt sức chẳng hay gì. Kháng phá thế tình sự, tự nhiên vạn lự sang, đã khai danh lợi tỏa, khiêu xuất sinh tử quan. Thương hải thôi tằng lãng, cô phong tủng diệp sơn, trường thành tầng đế diễu. Tình đời thấu tỏ được, nỗi khổ tự tan tành, đập bể cùm danh lợi, vượt ngoài củi tử sinh. Biển xanh sóng lớp lớp, núi thẳm lớn mong mênh, mờ mịt thành vạn lý, chỉ nghe nước cuốn quanh. Sa bàn tàn cẩm tú, vô tự diệt thành văn. Khắp quỷ kinh hào sĩ, kính thần phục sứ quân. Thiền năng tham chiết nhậm, phụng điểu xuất kê quần. Thành tựu bất phàm khách, danh thùy bách thế luân. Đàn cơ giấu gắm vóc, không chữ cũng thành văn. Quỷ khóc người kinh hải, thần mừng và thánh khen. Kẻ hiền cùng giữ kháng, chim quý khác gà đàn. Tước chúng mới nên việc, tiếng thơm vạn kiếp còn. Ngâm xong bài thơ khuyên đời thì chúng tôi tới huyện Đài Nam, phỏng vấn chuột ở trong các hang hốc ngoài đồng ruộng, cùng tìm hiểu sự sinh hoạt của chúng. Dương Sinh nói, ruộng ở đây quá trũng. Tế Phật nói, gặp khi mưa lớn ngập đầy nước. Dương Sinh hỏi, thưa tìm hang chuột ở đâu? Vì mắt Phật của thầy liếc qua biết ngay chúng hiện ở chỗ nào rồi, bên cạnh đống đá kia chắc chắn có hang chuột. Dương Sinh nói, nhãn lực của ân sư quả là tinh, bên đống đá có hang chuột, trông con không thấy chuột động đậy. Tế Phật nói, có hai con chuột ẩn sâu trong hang, để thầy ban pháp Phật chúng ắt bò ra. Chuột ơi, dù ngươi đã ăn đủ loại hoa màu của nhà nông, nhưng chẳng có thứ nào ngon bằng cá tươi. Bữa nay ta bắt hai con cá sống tặng ngươi, hãy mau ra đây nhận đi, còn không ta thả nó thì tiếc lắm đấy. Dương Sinh nói, ân sư hóa phép, trong tay có liền hai con cá tươi, còn dãy đành đạch, và ném ngay vào miệng hang. Chuột ngửi thấy mùi tanh, hai mắt lấm la lấm lét nhìn. Con nọ nối đuôi con kia bò ra, chúng chỉ ngó mà chưa dám vồ. Tế Phật nói, hai con chuột mật nhỏ kia ơi, thấy cá sống, miệng thèm chảy nước miếng. Song cớ sao còn sợ hãi không dám vồ lấy ăn? Đã dụ được chuột ra khỏi hang, ta thả cá về nước, chỉ cho chuột ăn gạo bồng lai để chúng khỏi phạm giới sát sanh. Nước trong cá hiện, nước đục cá mất. Trước mắt chỉ còn thấy gạo tiên bồng lai, thôi ăn đi. Dương Sinh nói, ân sư đọc xong lời chú, hai con cá tự nhiên biến mất, chỉ thấy hai nắm gạo ở miệng hang, hương thơm xông vào mũi, chuột thèm quá liền ăn lấy ăn để, lông chúng ướt đẫm, bụng chúng đói meo. Tế Phật nói, mưa lớn mấy ngày liền, ẩn trong hang để tránh mưa, không dám bò ra ngoài kiếm đồ ăn, do đó bụng đói cồn cào. Giờ ăn no gạo, lát nữa chúng sẽ thoát thai hoán cốt, phục hồi linh quang. Dương Sinh có thể phỏng vấn. Dương Sinh nói, chuột vội vàng ăn hết hai vốc gạo xong liền mê đi, một phút sau thân động đậy, dần dần tỏ ra khỏe khoắn, có thể mở miệng nói năng. Chuột giáp nói, cảm ơn hai vị ân sư đã ban cho tôi thuốc hoàng hồn linh diệu. Tế Phật nói, ta là Phật sống Tế Công, còn người kia là trò ngoan của ta, tức Thánh Bút Dương Sinh, thuộc Thánh Đức Đường ở Đài Trung. Hai thầy trò ta phụng chỉ trước tác sách Luân Hồi Du Ký. Bữa nay đặc biệt tới đây phỏng vấn các ngươi. Vừa rồi ta ban gạo tiên, ăn xong các ngươi liền thoát thai hoán cốt, khôi phục linh quang, như vậy là các ngươi có phước lớn. Mong các ngươi hãy thuật rõ lại những hành vi ác đức của kiếp trước cho Dương Sinh hay, để chép vào sách, hầu khuyên răn người đời. Làm như vậy là các ngươi tạo công chuộc tội, ngày sau có thể chuyển kiếp làm người. Chuột giáp nói, à thì ra nguyên nhân là như vậy. Thật quá cảm động. Hồi nãy vợ chồng tôi ở trong hang, đột nhiên ngửi thấy mùi tanh, vì bụng đói nên miệng quá thèm. Trời mưa lớn mấy bữa liền, hang bị ngập nước, Chúng tôi ở trong hang tưởng là sẽ bị chết vì nước ngập, song may mắn thoát nạn. Đang lúc bị cơn đói rét hành hạ, lại ngửi thấy mùi cá tươi ngon lành, khiến bụng càng cảm thấy đói hơn. Do đó vợ chồng tôi rủ nhau ra xem. Vừa ló đầu ra ngoài miệng hang, thấy hai con cá còn sống, đang cựa quậy. Chúng tôi có chút e dè nên không dám nhào tới vồ lấy ăn. Lát sau cá biến mất. Lại thấy hai nắm gạo hương thơm xông vào mũi, cầm lòng chẳng đặng. Do đó vội vàng ăn lấy ăn để. Suốt đời chưa hề bao giờ được ăn thứ gạo ngon như vậy. Sau khi ăn no, đột nhiên thấy thân mình nóng hực, đầu óc mê mẩn, có cảm giác nghẹt thở, rồi lần lần cảm thấy thân thể nhẹ nhàng. Nhớ lại được hết những chuyện của kiếp trước. Nghe lời pháp của Đức Tế Phật dạy mới rõ đó là sự thật. Tế Phật nói, các ngươi bình thường chỉ bò ra khỏi hang, lượm những thức vương vãi của nhà nông ăn. Còn loại gạo bồng lai ta đã dùng lửa tam muội rang, chỉ để dành cho những ai tu đạo mới được ăn, nên các ngươi nhờ ăn gạo này mà được thoát thai hoán cốt. Vậy hãy mau thuật hết lại những chuyện kiếp trước. Chuột Giáp đáp, kiếp trước chúng tôi là vợ chồng. Lúc còn trẻ đã mở động mại dâm chuyên dụ dỗ con gái nhà lành vào đường tội lỗi, cùng bán gái vị thành niên cho khách làng chơi. Vợ tôi lại vốn là gái vui đâu chầu đấy, hoang đàn hư thân mất nết. Còn tôi thì tham ăn biến làm, thật là xứng đôi vừa lứa, nên đã thành duyên chồng vợ, chung sống dưới một mái nhà, cùng mở ngôi hàng buôn phấn bán hương, gây ra những tội ác rất ư lịch sử. Đồng tiền bất lương chẳng giữ được lâu, cuối cùng thân mang bệnh, mới đầu tôi bị trúng gió, tay chân cứng đờ. Vợ tôi ngựa quen đường cũ, đích thân đem thịt mình bán giữa chợ đời để kiếm tiền nuôi miệng, cùng mua thuốc men. Cảnh sống ngặt nghèo này tới một lúc không chịu đựng nổi, thì vợ tôi ngã bệnh nặng, chẳng còn bán mình nổi nữa. Cả tinh thần lẫn thể xác đều vô cùng đau đớn. Một bữa, cả hai chúng tôi đều uống độc dược nguyên sinh. Thi thể bị bỏ quên trong căn phòng nhỏ hơn 10 ngày đã sình thối, người ta mới khám phá ra và đem đi chôn. Vợ chồng tôi một đời hại người quá nhiều, việc kinh doanh chuyên dùng thủ đoạn gian manh, cùng lường gạt tiền bạc của bao kẻ khác, nên phải xin làm kiếp chuột để trả quả muôn phần thê thảm này. Sau khi chết, âm binh áp giải xuống địa ngục, chịu nhiều hình phạt đớn đau, trong chúng tôi còn phải đầu thai làm chuột 3 kiếp liền. Trốn chui rút trong các hang nhỏ hẹp tối tăm, không hề thấy ánh mặt trời, nhiều khi còn bị rắn độc xâm nhập, nước lớn tràn vào. Để có thức ăn thường phải lén bò. Ra khỏi hang thâu lượm thóc lúa, hoặc ngô đậu rơi vãi ngoài đồng một cách rất ư là cực khổ. Người đời được sống giàu có sung sướng, phải tự biết quý trọng giữ gìn cẩn thận, chớ để mất nó, vì hình phạt ở âm phủ khổ cực muôn phần, lại bị chuyển kiếp đầu thai làm loài thú, phải lén lút đánh cắp thực phẩm để ăn, khó mà sống nổi. Chẳng may ăn phải bã của nhà nông, lỡ trúng độc kiếm đâu ra thầy thuốc, chỉ có chết mà thôi. Như vậy đời sống vô cùng bấp bênh, mạng sống hết sức mỏng manh. Người đời sống nơi cửa cao nhà rộng, ăn mặc dư thừa, hoang phí quá nhiều. So sánh với loài chuột, quả là khoảng cách giữa vực thẳm cùng trời cao. Tế Phật nói, chuột là loài phá hoại xã hội, chuột đồng phá hoại mùa màng của nhà nông. Tục ngữ có câu, chuột đồng qua đường người người kêu đánh. Ai bảo các ngươi kiếp trước không ăn ngay ở thẳng, để kiếp này phải chịu quả báo. Chỉ nên tự trách mình lầm lỗi. Rất may bữa nay được ta ban gạo tiên, kiếp tới đầu thai lên làm người. Phải nhớ kỹ là chớ đi đường tối ám quanh co nhỏ hẹp, mới mong tránh khỏi lại bị sa xuống hang này lần nữa. Chuột ất đáp, xin cảm tạ Đức Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh, bữa nay đã ban ân huệ cho vợ chồng chúng tôi. Những lời vàng ngọc khuyên nhủ đã thấm sâu vào tủy, kiếp sau nguyện lạy Phật tu hành để đền đáp công ơn hai vị. Tế Phật nói, đã thành tâm hối cải, chúc hai ngươi phản bổn hoàn nguyên, từ kiếp chuột được đầu thai làm kiếp người chính trực. Ta sẽ tới hóa độ cho. Dương Sinh hỏi, cớ sao người ta lại gọi những kẻ hèn nhát là loài chuột? Tế Phật đáp, vì kiếp trước, chuột là loài người mật to gan lớn, chuyên làm chuyện bất nhân ác đức, nên sau khi chết bị đày xuống địa ngục, ngoài việc chịu hình phạt nặng nề lại còn phải đầu thai làm kiếp chuột hèn hạ nhát gan, thấy mèo và người liền lẩn tránh, đã chôn vùi tính thích dương oai diễu võ của kiếp trước, quả là trời xanh đã trừng phạt chúng. Bữa nay tạm ngưng cuộc phỏng vấn ở đây, Dương Sinh lên đài sen. Dương Sinh nói, xin tuân lệnh, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật nói, đã về tới thánh đức đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 11. Bò sữa bò thịt nghiệp mang từ kiếp trước, quên thân nuôi nấng nợ nần nào trả đủ. Phật sống Tế Công, giáng ngày 22 tháng 8 năm Tân Dậu 1981. Thơ: Tuế nguyệt như thoa hữu nhất thu, lương phong tống ý thân phi cựu, phong y túc thực cư an lạc, phú quý nhân tu đạo đức cầu. Ác tác phi vi tự mã ngưu, phi mau phụ thể tháng vô tư, nhiệm nhân tể sát không hoài oán. Lộ nhũ trình tư đọa hạ lưu. Dịch: Ngày tháng thoi đưa đã tới thu, thân mang áo lạnh loại gia cừu, dư ăn dư mặc đời nhàn hạ, giàu có phải lo đạo đức tu. Gian manh lừa đảo giống trâu bò, lông mọc đầy mình bởi chẳng tu, sống chết do người không oán hận, khỏa thân nhảy múa tội càng to. Tế Phật nói, mùa thu đã trở về, lòng cảm thấy lành lạnh, chúng sinh phần lớn đã mặc thêm áo ấm, rồi khi đông tới có áo da cừu, áo lông đều phải đem hết ra mặc, có khi còn lấy cả da bò, lông dê để bảo vệ cơ thể cho ấm áp. Như vậy sự chống lạnh của người cũng giống tựa bò dê vậy. Thân xác người rét mướt, há lại chẳng phát tâm yêu thương nồng ấm được sao? Bữa nay thầy hướng dẫn Dương Sinh tới một nơi để được thấy tận mắt cảnh đời của bò. Dương Sinh nói, thưa, con đã lên đài sen, kính mời thầy khởi hành. Tế Phật nói, đã tới nơi. Dương Sinh hỏi, bữa nay ân sư hướng dẫn con tới chốn này, mùi tâm tưởi xông lên nồng nặc. Căn nhà này trong ngoài chất đầy từng đống những thứ gì thế kia? Tế Phật đáp, đây là xưởng thuộc gia thú. Sau khi bò bị giết, lấy da thuộc để làm giày da, áo da, bao da, túi da, mũ da, bao tay da để bán cho khách hàng mua về dùng. Dương Sinh đáp, da bò thực quả có nhiều công dụng. Tế Phật nói, vì da bò dày. Dương Sinh hỏi, thưa ân sư, tại sao da người còn cần phải có da bò bảo hộ? Tế Phật đáp, da bò vốn do da người biến hóa ra. Không tin thầy sẽ hướng dẫn con tới lò giết bò, con sẽ rõ. Dương Sinh nói, thưa vâng. Tế Phật nói, lên đài sen, thầy sẽ hướng dẫn con tới lò giết bò ở Đài Bắc. Khoảng cách không xa, chỉ tích tắc đã tới nơi. Dương Sinh hỏi, mùi máu tâm tưởi xông lên, có cảm giác chỉ muốn ói mửa. Nhìn qua cửa thấy rất nhiều bò, phải chăng chúng đang đợi tới phiên mình bị giết? Tế Phật đáp, đúng vậy, lũ bò đó người ta sắp đem giết. Dương Sinh nói, chúng giống loài bò thịt. Tế Phật nói, chúng được trại chăn nuôi nuôi làm bò thịt. Để thầy điểm hóa xong, con có thể phỏng vấn chúng. Bò thịt ơi, đứng đó đợi người ta giết, khổ đau chất nặng, lệ chảy khôn ngăn. Ai bảo ngươi kiếp trước giết chóc quá nhiều, da mặt mi quá dày. Chẳng kể luân thường đạo lý, giao cắt rồi giao cắt, thịt rơi rồi thịt rơi. Thời cơ đã tới, ta điểm hóa cho ngươi, mau kể hết hành vi kiếp trước để làm gương khuyên đời. Dương Sinh giới thiệu, tôi là Thánh Bút Dương Sinh thuộc Thánh Đức Đường ở Đài Trung, bữa nay cùng ân sư Tế Phật phụng mệnh viết sách Luân Hồi Du Ký, hy vọng ngươi thuật rõ lại hết nguyên nhân kiếp trước, để làm tài liệu cảnh tỉnh thế gian. Để khuyên răn người đời. Bò giáp đáp, vừa rồi được Đức Phật sống Tế Công điểm hóa, đột nhiên tỉnh thức, nhớ rõ kiếp trước, không dám nhìn lại kiếp này. Kiếp trước tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, từ bé được cha mẹ chiều chuộng nên hư thân mất nết. Vì tiền bạc dư thừa, tập tầm thói quen cờ bạc say sưa. Khi sa ngã quá, cha mẹ bất bình thường chửi mắng. Tôi giận bỏ nhà đi, nhập băng du đảng, chuyên nghề trộm cướp. Một bữa giật tiền của khách đi đường, họ tri hô, tôi liền rút dao đâm vào ngực họ ba nhát, rồi cầm tiền chạy mất dạng. Vì vết thương quá nặng, nạn nhân tắt thở tại bệnh viện. Cướp được món tiền đó xong, tôi vừa mừng vừa lo, thường lui tới các quán nhậu nhẹt say sưa, cùng kiếm nơi hút cần sa ma túy. Còn tiền bạc tôi đem lại gửi nhà một người bạn gái. Một bữa nọ, tại sòng bài, tôi hoan hoang khoe chuyện cướp tiền, bị kẻ khác mật báo với nhà chức trách, liền bị cảnh sát bắt giải tòa, lãnh án tử hình để đền tội. Quỷ vô thường hát bạch đã tới chờ sẵn, để áp giải tội hồn tôi xuống địa ngục cho Diêm Vương trừng trị. Và khi ra đối chất với nạn nhân, tôi vô phương chối cãi. Sau ngày mãn hạn tù khổ sai tại địa ngục, tôi còn bị đầu thai làm loài bò thịt liền ba kiếp. Kiếp này mới là kiếp thứ hai. Bà con của nạn nhân thường thích ăn thịt bò. Kiếp rồi sau khi tôi bị giết, họ ra chợ kiếm mua thịt, gặp ngay thịt tôi, họ liền mua về xào nấu ăn thật ngon lành. Quá là phải trả nợ thịt cho kẻ bị hại. Dương Sinh nói, nhân quả báo ứng thật là chẳng thể bàn luận. Theo như lời trình bày của ngươi, thì phải lấy thịt mình đền khổ chủ. Trong sức ăn của họ có hạn, mà xác bò thì lại quá to, nên phải để cho nhiều kẻ khác cùng ăn mới hết nổi. Vậy thì theo ngươi trường hợp sau có liên hệ tới luật nhân quả không? Bò giáp đáp, người nhà nạn nhân ăn không hết thịt tôi, do đó đồ tể mới bán thêm cho kẻ khác. Chính ra thì một người làm ác muôn nhà đau lòng. Trong trường hợp này thì khác hẳn. Họ sung sướng lúc nhai thịt tôi, giống như là được quyền thay thế nạn nhân rửa hận vậy. Dương Sinh nói, đúng vậy, những người ăn thịt ngươi chính là giúp ngươi giải trừ ác nghiệp, không những vô tội mà lại còn có công nữa. Tế Phật nói, nếu vậy thì chẳng hóa ra là khuyến khích người đời sát sinh sao? Người tu đạo phải kiêng ăn thịt. Còn như muốn giúp loài vật giải nghiệp, phải lấy lượng từ bi mà đối xử. Người tu đạo không giết loài vật để lấy thịt ăn, thường niệm Phật tu hành, luôn mở rộng lòng thương xót, cầu cho những kẻ phạm tội, cùng các loài cầm thú được giải hết oan nghiệp. Có như vậy thì những loài sinh vật khác ở trần gian mới được loài người giúp đỡ, giải thoát có phương pháp. Không những loài vật được giải tội mà tính linh còn được giác ngộ, sớm có ngày hết khổ đau. Còn vô tình ăn phải thịt những con vật có tội, phải ban ân làm phước giúp nó siêu thăng, tuyệt đối không được ăn không. Ăn một miếng thịt là có một phần trách nhiệm cứu đó. Tục ngữ có câu, ăn nhân trả quả. Đó là nguyên tắc hết sức công bằng, cho nên những kẻ thích ăn ngon, ham ăn thịt, hãy suy nghĩ rồi tùy tâm lựa chọn. Còn như ăn rau trái do khí tinh anh của trời đất nuôi dưỡng, không phải gánh trách nhiệm siêu độ chúng. Trái lại, ăn thịt những loài động vật có tính linh thì phải giúp nó siêu thăng, vì nó đã hiến dâng thân xác cho mình ăn và sống, mới gọi là đối xử với nhau một cách công bình. Bởi lẽ, hãy ăn một miếng thịt người thử coi, hẳn là phải đền tội ngay lập tức, huống hồ động vật. Thân thể bị lóc da xẻ thịt, nếu như chúng biết nói tiếng người, thì những kẻ ham ăn thịt chúng hẳn là nghe rõ những lời nguyền rủa đắng cay của chúng. Dương Sinh nói, giá thịt không quá mắc, mọi người đều có thể mua về ăn. Tế Phật nói, nếu mọi người ăn thịt đều biết có trách nhiệm siêu độ thì cũng là điều hay lắm. Dương Sinh đáp, lời dạy của ân sư quả là chí lý. Xin hỏi lại bò, bị đầu thai làm kiếp súc sinh như thế này, bò có cảm tưởng thế nào? Bò ức đáp, bò thịt được nhàn nhã, không giống như bò cày ruộng, phải tắm nắng dầm mưa, đánh đập chửi mắng. Trong không phải chỉ nuôi trong vòng một năm là bị đem đi giết như bò thịt. Tôi nghĩ làm bò cày ruộng tuy khổ cực thân xác nhưng được sống lâu hơn. Tế Phật nói, bò cũng nghĩ tới chuyện sống lâu, kể thì trời xanh cũng xử với các ngươi công bình, không phải kéo cày nặng nhọc, chỉ cần hiến dâng thân xác cho người ta ăn thịt thì cũng là làm việc thiện rồi đấy. Bò ức nói, Đức Tế Phật nói rất nhẹ nhàng mát mẻ, xin ngài hãy dùng thử một miếng để gọi là lưu lại một chút tình. Tế Phật đáp, ta ăn chay đã lâu rồi, chẳng thể ăn nổi một miếng thịt đâu, sợ lắm. Bò ốc đáp, nếu như Đức Tế Phật ăn thịt con thì quả là phước đức. Ngài ăn một miếng thịt con sẽ đeo dính Ngài, để Ngài đưa con về cõi Tây Phương Cực Lạc. Còn như người thường ăn thịt con, gặp kẻ đầy trược khí, thì thật là bất hạnh quá. Con muốn có chút công đức mà cũng chẳng được nào. Tế Phật đáp, lành thay, ngươi đã có lòng vì đạo, thay vì ăn thịt ngươi, ta nhổ mấy sợi lông của ngươi. Ngươi muốn được ta ban ân đức, thì sẽ trợ điểm để tính linh của ngươi được trở về nguồn cội, sớm có ngày siêu thăng. Bò ức đáp, cảm tạ Đức Tế Phật đã đoái thương con, xin Ngài hãy nhổ lông con. Tế Phật hỏi, ngươi chẳng sợ đau sao? Bò ức đáp, cắn răng chịu đựng, muốn có công đức thì phải kiên gan. Tế Phật nói, được rồi, nhổ của ngươi mấy sợi lông, sẽ ban cho ngươi 100% công đức. Dương Sinh hỏi, người đời thường nói, nhiều như lông bò, câu đó có ý nghĩa gì? Tế Phật đáp, nghĩa là vô giá trị. Dương Sinh hãy tiếp tục phỏng vấn đi. Dương Sinh hỏi, xin hỏi tại sao ngươi lại đầu thai làm kiếp bò? Bò ức đáp, kiếp trước tôi có tính lẳng lơ trăng gió, ngay lúc còn ngồi ghế nhà trường, tôi thường có những hành động khiếm nhã đối với bạn gái cùng lớp, và thường hay chọc ghẹo gái đi đường, nhiều khi còn xâm phạm tiết hạnh phụ nữ một cách trắng trợn. Chẳng sợ kẻ khác nhòm ngó. Vì mẹ tôi mất sớm, cha tôi lại tục huyền, mẹ kế tôi có tính lan chạ dâm đảng. Khi đó tôi lại là một chàng thanh niên đẹp trai học giỏi, mẹ kế liền đem lòng thèm khát, luôn luôn gạ gẫm tôi. Tới khi cha tôi có công chuyện phải đi xa, vắng nhà nhiều ngày, mẹ kế nhân cơ hội này đã quyến rũ tôi đi vào con đường tội lỗi. Tánh tôi vốn hiếu sắc, đã từ lâu có ý ham muốn, vả lại nghĩ rằng mẹ kế đâu có đẻ tôi ra, gần gũi cũng chẳng hề gì, cho nên tôi đã phạm tội loạn luân. Bởi tình gian nên lửa cháy mạnh, rốt cuộc cha tôi hay được, vô cùng phẫn nộ. Trong tôi bề ngoài làm ra vẻ ăn năn hối cải, tuân theo lễ giáo, nhưng bên trong vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục lén lút làm việc tồi bại. Sau khi chết xuống âm phủ, vì phạm tội gió trăng dâm đảng làm nhục phụ nữ, đảo lộn luân thường đạo lý cùng gian dâm với mẹ kế, nên bị Diêm Vương trừng phạt nặng nề. Sau khi mãn hạn, phải đầu thai làm kiếp gà hai đời, bò hai đời, hiện tại đang làm kiếp bò thứ nhất. Tôi rất hối hận kiếp trước làm người không biết lễ nghĩa, liêm sĩ, ngũ luân, bát đức, cho nên phải đầu thai làm kiếp súc sinh. Tế Phật nói, da ngươi dày, ngươi không có liêm sĩ, làm chuyện phản bội luân thường đạo lý xấu xa, lông mọc đầy mình, giống loại người rừng rú dã man, cho nên kiếp này phải đầu thai làm bò. Da của ngươi còn bị thuộc làm da dày để cho người chà xát tiêu trừ tội nghiệp của ngươi. Bò ức đáp, kính xin Đức Tế Phật cứu độ con, để con được đầu thai làm người. Con xin giữ luân thường đạo đức, là kẻ tốt lành không dám sai chệch một ly. Tế Phật đáp, ngươi đã thành thực khai rõ hết tội kiếp trước, kể đã có công. Ban cho ngươi kiếp tới được đầu thai lên làm người, nay được tam tạo phổ độ. Luân hồi kiếp thú khổ sở muôn phần, cho nên mới phải trước tác sách luân hồi du ký, để răng đời tạo công đức, thoát vòng luân hồi súc sinh khỏi khổ. Người đời nếu như phạm tội hành động súc sinh, hoặc sát sinh quá nhiều, hoặc nhiều kiếp oan nghiệp, cũng cần ấn tống sách này để khuyên đời, lo công đức thật nhiều để siêu độ cho các loài cầm thú, hầu tiêu trừ tội lỗi. Như trong lò thịt, người ta cũng còn bày bàn thờ vong những con vật bị giết, để mồng một ngày rằm cầu siêu cho chúng. Đó cũng là điểm biết tới lẽ đạo vậy. Kẻ sát sinh lo siêu độ hồn cầm thú, người ăn thịt chúng, cũng có trách nhiệm. Thầy trò mình tới nơi khác phỏng vấn bò sữa, để nghe chúng kể lại chuyện kiếp trước. Dương Sinh đáp, xin tuân lệnh, thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật đáp, đã tới nơi. Dương Sinh hỏi, thưa đây là chốn nào mà phía trong nuôi quá nhiều bò sữa? Tế Phật đáp, Đây là trại nuôi bò sữa thuộc Đài Bắc. Chúng ta hay vào trong phỏng vấn mấy con bò bị vắt sữa. Dương Sinh hỏi, thưa ân sư phỏng vấn bằng cách nào? Tế Phật đáp, để thầy điểm hóa chúng trước. Bò sữa ơi, ni sản xuất sữa để cho người đời uống, công đức vô biên, mau mau tỉnh dậy nói rõ chuyện tiền kiếp của ngươi. Dương Sinh nói, sau khi được ân sư điểm hóa, quả nhiên bò sữa mở miệng nói liền. Bò Bính hỏi, hai vị là ai, tại sao bữa nay lại tới làm rộng chúng tôi? Tế Phật đáp, ta là Tế Công, còn người kia là Thánh Bút Dương Sinh thuộc Thánh Đức Đường ở Đại Trung. Bữa nay thầy trò ta phụng chỉ viết sách Luân Hồi Du Ký để khuyên răn người đời. Ngươi hãy mau thuật lại những hành vi kiếp trước để tạo công chuộc tội, hầu kiếp tới được đầu thai lên làm người. Bò Bính đáp, thưa thì ra đây là Đức Phật sống Tế Công, đã điểm hóa cho con. Nhờ vậy mà con mới nhớ lại hết được những hành vi kiếp trước con đã làm. Để lập công chuộc tội, con xin đem những việc đã làm của kiếp trước kể lại để người đời được rõ. Kiếp xưa tôi sinh tại Hoa Kỳ, sống bằng nghề vũ khỏa thân cho khách coi. Đứng trên khán đài, tôi cởi hết quần áo để lộ cặp vú cùng của quý. Khách ngồi coi lòng thích thú, mắt trợn trừng, miệng há hốc, vỗ tay hoan nghênh. Lại còn ăn nằm với biết bao thương gia, sống cuộc đời như vậy tới năm 45 tuổi mới chuyển nghề buôn hột xoàn. Song đời sống vẫn hoang đàn bừa bãi, cặp đàn ông chơi bời sa đọa, chẳng hề lo làm ăn lương thiện. Sau khi chết, hồn bị đày xuống địa ngục. Vì phạm nhiều luật của Thượng Đế ngăn cấm, phải chịu nhiều hình phạt khắc nghiệt. Ngoài ra còn bị đầu thai làm kiếp bò sữa. Đó là ác nghiệp của kiếp trước mà kiếp này tôi phải trả. Dương Sinh hỏi, tại sao ngươi lại bị chuyển kiếp đầu thai làm bò sữa mà không đầu thai làm loại khác? Bò Bính đáp, vì kiếp trước làm người tôi thích phô bày cặp nhũ hoa và chỗ kính, nên khi chết bị đầu thai làm bò sữa. Lúc nào bầu sữa cũng phồng căng no tròn, cùng của quý luôn luôn phơi bày. Sở dĩ kiếp trước tôi được ái mộ là vì biết lợi dụng cặp nhũ hoa cho người mua vui, cho khách thỏa mãn tính dâm. Vì kiếp trước chẳng chịu dùng nó nuôi dưỡng trẻ thơ, nên kiếp này phải làm bò sữa. Để chủ nhân vác nặng sữa cho trẻ con bú, cùng chế thành sữa đặc và bơ cho người lớn ăn. Tất cả đều do nghiệp quả tội lỗi kiếp trước gây nên. Dương Sinh nói, luật chuyển kiếp đầu thai này chính hợp với lòng ưa thích của ngươi ở kiếp trước, sự sắp đặt của tạo hóa hiện nay thật quá siêu diệu. Giờ đây phải làm kiếp bò sữa, cảm tưởng của ngươi ra sao? Bò Bính đáp, tôi rất hối hận vì kiếp trước đã gây nghiệp, chuyên thoát y khiến tâm thần nam giới dao động, sinh tật dâm đảng, hành động tà dâm, thực quả đã phá hoại đạo đức thánh hiền không nhỏ, tội quá lớn. Bò sữa nuôi có nhiều sữa để chủ nhân vắt đem bán, còn bò chẳng được hưởng chút lợi nhỏ nào. Những lúc vú căng, chủ chưa kịp vắt, vô cùng khó chịu, sau khi vắt rồi cảm thấy rất dễ chịu. Trong tự biết mỗi ngày tôi một già, tới lúc vú teo không còn sữa nữa, chỉ sợ bị bán cho lò thịt. Tôi chỉ biết cày bừa, không biết thu hoạch, nên chẳng được gì, số kiếp thật là thảm thay. Tế Phật nói, ngươi được cận kề chủ nhân, ngày ngày họ nắng bóp vú ngươi, kiếp trước ngươi có thích được làm như vậy không? Kỹ thuật ngày một tiến bộ đã sáng chế được máy vắt sữa bò, hẳn là bò sữa sẽ không còn được gần gũi chủ nhân hàng ngày như trước nữa. Dương Sinh hỏi, bò sữa ơi hãy thuật lại nhân quả kiếp trước của ngươi xem như thế nào đi. Bò Đinh đáp, được nghe đồng bạn tự thuật về hành vi kiếp trước. Tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng, kiếp xưa tôi là gái chuyên hành nghề vũ khỏa thân, bỗng nhiên chính phủ ra lệnh cấm, nên cảnh sát lùng bắt gắt gao. Do đó chỉ còn trổ nghề lén lút, về sau xin được việc làm tại một hộp đêm có giấy phép thoát y hầu rượu, ngồi gần khách để cho khách mua vui đùa giỡn. Vì ăn ở với nhiều thương gia nên đã phá hoại hạnh phúc gia đình của họ, tạo nhiều tội lỗi. Tới khi chết, hồn bị đày xuống âm phủ. Diêm Vương ra lệnh chuyển kiếp đầu thai làm bò sữa. Chủ nhân vắt nặng được sung sướng nhất thời, nhưng sau đó vô cùng trống rỗng. giờ đây có hối cũng không kịp. Tế Phật nói, đó là lẽ thường tình, kiếp trước lợi dụng nhũ hoa kiếm tiền, kiếp này hiến dâng nó cho chủ nhân vắt sữa bán kiếm lời, đó là luật nhân quả báo ứng vậy. Dương Sinh nói, bò sữa cung cấp bơ sữa cho loài người ăn uống cùng nuôi trẻ thơ, hẳn là chúng có công. Tế Phật nói, bọn chúng đã làm điều thiện lành để đền tội kiếp trước. Kiếp này chúng phải nuôi người để tạo công đức chuộc lại lỗi lầm, do đó người đời không được coi thường chúng. Chúng là ân nhân của trẻ thơ, những điều vừa nói chỉ là luật nhân quả mà thôi. Dương Sinh hỏi, trẻ thơ hiện thời phần lớn không bú sữa mẹ mà chỉ bú sữa bò, nguyên nhân tại sao? Tế Phật đáp, phụ nữ ngày nay muốn giữ thân hình đẹp đẽ, sợ rằng cho con bú, bộ ngực sẽ xấu đi, nên chỉ nuôi con bằng sữa bò. Cũng may những kẻ thích đầu thai làm kiếp bò ngày một đông, nên mới có thể cung cấp đủ nhu cầu dùng bò sữa hiện thời đòi hỏi. Tế Phật hỏi, thưa có phải vú bò đều do những loại đàn bà vừa kể trên chuyển kiếp hóa thành không? Tế Phật đáp, phần lớn đúng, phàm những phụ nữ mặc áo hở ngực, để lộ cặp nhũ hoa. Cùng những tài tử đóng phim khỏa thân đã làm tổn thương phong hóa, khích động dâm tính, phá hoại đạo đức, biến nuôi nấng con cái đều bị chuyển kiếp làm loài bò sữa. Dương Sinh nói, trẻ con nuôi bằng sữa bò, lớn lên nhiễm tính bò, không hiếu thảo với cha mẹ, biết làm sao cải thiện đây? Tế Phật nói, cuộc thế đổi thay, đạo hiếu thảo ở các nước ngày một suy đồi. Việc uống sữa bò phải hết sức thận trọng, tha thiết khuyên những bà mẹ phải dùng sữa mình để nuôi con. Có như vậy mới gây dựng nổi tình mẫu tử thiêng liêng, vì sữa người mang tính người, sữa bò mang tính bò. Đạo hiếu thảo cổ kim khác biệt nhau rất xa, quan trọng rất lớn. Mong các bà mẹ trên đời tỉnh ngộ, trời xanh ban cho mình hai bầu sữa, thiên chức sinh sản để tiếp nối đời sau, nuôi nấng con cháu. Nên không được coi thường thiên chức cao quý đó, không được sống thiếu đạo đức, ngược lòng trời, phải dùng sữa mình nuôi nấng con thơ. Cách dinh dưỡng này rất quan trọng, vì nhờ nó mà tình mẹ thương con thiêng liêng cao cả, mới có thể duy trì và phát huy nổi. Bữa nay tạm kết thúc cuộc phỏng vấn ở đây, Dương Sinh hãy mau lên Đài Sen. Dương Sinh đáp, thưa con đã sẵn sàng, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật nói, đã về tới Thánh Đức Đường, Dương Sinh xuống Đài Sen, hồn phách nhập thể xác.